SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân ái chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ngày mai cử tri tại đơn vị Wentworth sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử bổ sung, tức là ghế trước đây ở trong tay của cựu thủ tướng Malcolm Turnbull. Thưa anh, đó là cuộc đua mấy ngựa?
Trong cái danh sách của các cái ứng cử viên do Ủy ban bầu cử Úc đưa ra thì chúng ta thấy có cả tá, nhưng mà đáng chú ý là chỉ có vài cái ứng cử viên được dư luận quan tâm đến, đặc biệt là cái ứng cử viên do đảng tự do đề cử là ông Dave Shaman, một cái người khác cũng khá nổi tiếng và đang được coi như là một cái đối thủ tiềm năng, hoặc là có thể coi như là còn có là triển vọng sẽ giành được cái ghế dân biểu ở đơn vị này, là bác sĩ Karen Phelps, một cựu chủ tịch của y sĩ đoàn của Úc, và một ứng cử viên khác của đảng lao động là ông Tim Murray. Thì thưa quý vị, cuộc đua nó đang ở cái giai đoạn cuối cùng, và vào ngày mai thứ Bảy 20 tháng 10, cử tri ở đơn vị này sẽ đến thùng phiếu để lựa chọn cái người đại diện của họ.
Thưa anh, lâu nay đơn vị này là ở trong tay của đảng tự do, nhưng mà xem chừng như lần này thì đảng tự do không cảm thấy tin tưởng lắm là vẫn duy trì được cái ghế này. Vì sao vậy anh?
Vâng, theo cái lịch sử bầu cử và các cái cuộc bầu cử bổ sung thì tại đơn vị Wentworth này trong hơn 130 năm qua thì nó là một cái đơn vị an toàn gần như là tuyệt đối của đảng tự do. Ít khi nào mà họ bị thách thức về một cái sự đe dọa mất ghế như lần này. Và đặc biệt là cái cuộc bầu cử bổ sung ở Wentworth lần này nó còn có một ý nghĩa khác nữa. Nó có mang một cái ý nghĩa có cái tầm quan trọng toàn quốc, chứ không phải chỉ riêng ở đơn vị này mà thôi. Vì như chúng ta đã biết, Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền với một cái ghế đa số rất là mong manh. Và nếu mà bị mất cái chiếc ghế dân biểu ở Wentworth thì họ có lẽ phải cậy nhờ đến cái sự ủng hộ của các cái ứng cử của các cái dân biểu độc lập hoặc là các cái dân biểu đảng nhỏ khác. Theo cái số đếm mà tôi ghi nhận được cho đến giờ phút này, tức là trước cuộc bầu cử bổ sung, thì trong số 150 dân biểu liên bang thì bên Liên đảng Tự do Việt Nam đang chiếm 75 ghế và Lao động 69 ghế, còn 5 ghế còn lại là thuộc các ứng cử viên thuộc các dân biểu độc lập hoặc là các dân biểu thuộc những đảng nhỏ. Và vì vậy, nếu mà Liên đảng Tự do Quốc gia không kiếm thêm một ghế nữa để trở thành 50% cộng 1 đó, thì họ cũng sẽ vẫn giữ được chính quyền, nhưng mà được coi như là một cái chính phủ thiểu số, bởi vì họ phải nhờ cậy đến cái sự ủng hộ của những cái đảng phái nhỏ khác.
Wentworth là một cái suburb ở miền đông của Sydney, là một cái nơi nhà giàu, và các ứng viên mà được đưa ra đây, ứng viên của đảng tự do Dave Sharma là cựu đại sứ của Úc tại Israel, rồi như nãy anh nói, bà bác sĩ Phelps là đã từng là chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Úc, và ông Tim Murray, ứng viên của đảng lao động, là một thương gia cũng rất là thành công. Trước đây có một thời gian dài làm ăn ở bên Trung Quốc, mới về trở lại đây. Thưa anh, thì trước các cái đối thủ phải nói là tám lạng người nửa cân, đúng không anh? Thì các cái vấn đề ở đây là gì? Những cái gì mà cử tri ở cái khu vực này họ quan tâm? Môi trường chăng? Hay là mọi người bây giờ chỉ hăm hở rằng là dịp để sử dụng cái lá phiếu để mà gọi là trừng phạt đảng tự do, vì tại sao lại dám lật đổ ông thủ tướng mà tôi rất là ưa thích là ông Malcolm Turnbull?
Đây là những cái lý do hết sức là có thể nói là nó quan trọng đối với nhiều cái cử tri trong cái đơn vị Wentworth này, thưa anh Quốc Vinh. Vì đơn vị này chỉ có cách đây vài tuần đó thì là do ông Malcolm Turnbull nắm giữ. Ông Malcolm Turnbull chúng ta đều biết là đã bị đảo chánh khỏi cái chức vụ thủ tướng, và sau đó ông cũng đã từ nhiệm cái chức vụ dân biểu luôn, và do đó nó sẽ mới có cái cuộc bầu cử bổ sung này, thì người ta coi rằng đây là một cái cuộc trưng cầu dân ý mini của cái đơn cử tri của đơn vị này, bởi vì họ có thể bộc lộ ra cái sự bất mãn của họ khi mà ông Malcolm Turnbull bị đảo chánh trong một cái hoàn cảnh hoặc là vì những cái lý do hết sức là vu vơ nào đó. Và đây cũng là cái cơ hội để họ lên tiếng nói rằng là không phải là những cái gì mà tất cả những cái dân biểu tại quốc hội sắp xếp ngược lại với cái ý muốn của cử tri được, mà đây là một cái lá phiếu của họ để mà cho biết rằng là dạ, chúng tôi vẫn tuy có thể là ủng hộ, tuy tiếp tục ủng hộ đảng tự do, nhưng mà đây là cái cơ hội để nói lên tiếng nói của mình. Dĩ nhiên nó còn nhiều cái vấn đề khác trong cái chuyện này, thưa anh Quốc Vinh, như là một cái yếu tố mà như chúng ta vừa nói, có phải đây là một cái cuộc đua tay ba giữa những cái vấn đề hoặc là những cái chính sách lớn như là cái chính sách ngoại giao của Úc đối với Israel, cái chính sách về môi trường, về hôn nhân đồng tính, hoặc là những cái về cái quyền lợi của cái cộng đồng người ta thường gọi là LGBT, những cái vân vân, thì và ngay cả một cái số các cái quyền lợi về thương mại trong cái vấn đề đối với Trung Quốc chẳng hạn, đặc biệt là với cái sự tham dự của ứng cử viên Tim Murray, một cái người đã có nhiều năm hoạt động trong ở Trung Quốc, vân vân. Thì dĩ nhiên nó chỉ là một cái đơn vị trong số 150 đơn vị bầu cử của Hạ viện ở trên toàn quốc mà thôi, nhưng mà lại nó có một cái tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì nó sẽ đánh giá cái mức độ uy tín của cái liên đảng cầm quyền tự do quốc gia, cũng như là cái mở ra một cái cánh cửa khác để có thể làm thay đổi cái quân bình quyền lực tại Hạ viện, hoặc là có một cái tiếng nói độc lập mới.
Cái yếu tố Do Thái khá là thú vị ở trong trường hợp này. Cách đây vài hôm thì Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên bố rằng là chính phủ đang cứu xét cái khả năng là dời tòa đại sứ của Úc từ Tel Aviv về Jerusalem, cũng giống như là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố trước đây. Thưa anh, nghe có vẻ như là để chiều lòng các cử tri gốc Do Thái ở trong đơn vị Wentworth.
Vâng, đơn vị Wentworth như chúng ta đều biết là một cái đơn vị, là một cái khu vực nhà giàu. Dĩ nhiên là nhiều cái bất động sản ở đây là có một cái giá trị, nó có giá trên trời. Và dường như là nếu mà anh Quốc Vinh và tôi đi tìm một cái ngôi nhà ở đây thì chắc là có lẽ là mình không có thể nào kham được đâu. Và đặc biệt là nó có một cái sự tập trung khá đông của cái cộng đồng người Do Thái và các cái tổ chức, cơ sở xã hội cũng như là thương mại của người Do Thái ở đây, đặc biệt là nó cũng bao gồm cả một cái viện bảo tàng của những cái người Do Thái sống sót sau cái đệ nhị thế chiến nữa. Và nó có một cái ảnh hưởng, cái cộng đồng này có một cái ảnh hưởng khá lớn và có một cái tiếng nói mạnh mẽ trong cái đơn vị này. Và với cái việc mà đề cử ông Dave Salmon, tức là một cái cựu đại sứ Úc tại Do Thái, để làm cái ứng cử viên cho mình trong cái cuộc đua này, dĩ nhiên họ cũng đã nhắm đến cái lá phiếu của cộng đồng người Do Thái ở đây. Và khi cái cuộc bầu cử nó bắt đầu diễn ra, khi cuộc tranh đua nó bắt đầu diễn ra, thì đã có một cái đề nghị là Úc nên chuyển cái tòa đại sứ của mình từ Tel Aviv về Jerusalem, như là cái chuyện mà ông Donald Trump đã làm đối với tòa đại sứ Mỹ ở nước này. Thì có thể đây là một cái chiến thuật nhằm tranh thủ cái sự ủng hộ của cộng đồng người Do Thái để kiếm được thêm những cái lá phiếu của người Do Thái, người gốc Do Thái ở cái đơn vị này. Nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái chỉ dấu cho thấy rằng là có thể có một cái sự xoay chuyển ngoại giao trong cái chính sách của Úc đối với cái vùng này, đặc biệt là đối với cái nước Israel, mặc dù rằng là nó có thể tạo ra những cái sự bất mãn hoặc là một cái sự phản đối khác từ một số các quốc gia đồng minh của Úc trong khu vực, hoặc là những cái nước như là Indonesia chẳng hạn, là một quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới và nằm ngay bên cạnh nước Úc.
Rõ ràng như vậy rồi, Indonesia đã lên tiếng rằng là nếu như mà Úc tiến hành cái chuyện này thì có thể họ sẽ là hủy bỏ những cái hiệp định ngoại thương giữa Indonesia với Úc. Thành thử ra đi cái nước cờ này tôi thấy nhiều rủi ro quá anh.
Vâng, có thể đây là một cái nước cờ rủi ro mà ông Scott Morrison có thể chấp nhận hoặc là có thể sẽ dừng lại. Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh, đây chỉ là một cái ý kiến mới được đưa ra chứ không phải là một cái quyết định hoặc là một cái chính sách chính thức đã rồi. Và do đó người ta nghĩ đến cái mục tiêu ngắn hạn của cái cuộc bầu cử hơn là một cái chính sách có tính cách quốc gia trong cái giai đoạn này, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì dĩ nhiên là nếu mà có một cái chính sách như vậy thì phải qua quốc hội, rồi phải có những cuộc tranh luận, rồi bàn cãi, rồi biểu quyết, vân vân, chứ không phải chỉ là đơn thuần là một cái lời phát biểu trong cái lúc mà cái cuộc tranh cử bổ sung nó xảy ra ở cái đơn vị này. Dù thế nào đi chăng nữa, thưa anh Quốc Vinh, cái vấn đề Israel không phải là một cái vấn đề duy nhất được nêu ra ở trong cái cuộc đua ở đơn vị Frankfurt này. Như ông Salmon, tức là ứng cử viên của Đảng Tự Do, cũng có nói là chúng tôi có lưu ý đến nhiều cái vấn đề khác, nhiều chính sách khác, ví dụ như là vấn đề biến đổi khí hậu, như là vấn đề phát triển cái nền kinh tế Úc, như là vấn đề gìn giữ cái nền an ninh quốc phòng của Úc, vân vân. Thì đây là một cái đảng lớn có những cái chính sách, những cái chính sách đa diện, chứ không phải tập trung vào một cái vấn đề duy nhất như là một số các cái ứng cử viên khác mà đã nêu.
Đảng Tự Do đã đưa những nhân vật nổi tiếng đến để vận động cho ông Dave Sharma, lấy thí dụ như cựu thủ tướng John Howard. Ông John Howard là người ủng hộ cho ứng viên Dave Sharma. Trước đó, thì ông Malcolm Turnbull cũng đã nhắc đến tên của ông Dave Sharma, nhưng mà xem chừng như sau đó thì lại rút cái sự ủng hộ đó lại sau khi con trai của ông Malcolm Turnbull, Alex Turnbull, đã lên tiếng kêu gọi cử tri là đừng có bỏ phiếu cho Đảng Tự Do nữa, và đưa ra những cái cáo buộc chẳng hạn như Đảng Tự Do bây giờ là bị những cái phần tử quá khích nó thao túng mất rồi.
Vâng, và càng gần đến cái thời điểm bầu cử thì người ta thấy nhiều cái chiêu trò được tung ra, giống như là bất trong nhiều cái cuộc bầu cử khác ở những cái đơn vị khác. Nó tuy nhiên cái mức độ gọi là gay gắt ở trong cái cuộc đua này nó được biểu hiện khá rõ ràng trong những cái ngày cuối cùng vừa qua, khi mà bà Karen Phelps bị tung những cái đòn bôi nhọ về danh dự lẫn về uy tín của bà trong cái cuộc bầu cử. Thí dụ có những cái email cho rằng là bà là đang bị mắc bệnh HIV, hoặc là bà là một cái người đồng tính, hoặc là bà không có thiện tâm, hay là không có những cái chú trọng đến cái quyền lợi của cái dân cử tri ở đơn vị Wentworth, mà chỉ lo về cái tiếng tăm của mình thôi, vân vân. Thì ngay chính ông Scott Morrison, thủ tướng, và ngay cả bà Karen Phelps cũng đã lên tiếng bác bỏ những cái chuyện này, vì cho họ cho rằng là đó là những cái lời mạ lị hoặc là những cái trò chơi bẩn trong một cái cuộc đua, và họ không có để ý đến. Ngay cả ông Scott Morrison cũng nói rằng nếu mà cái điều đó mà nó xuất phát từ Đảng Tự Do, đó là một sự ô nhục của cái đảng chứ không phải là một cái thủ thuật tranh cử gì cả. Tuy nhiên người ta cũng vẫn thấy cái sự vắng mặt của ông Malcolm Turnbull là một cái điều mà khiến cho nhiều cử tri ở đơn vị này đặt câu hỏi. Mặc dù rằng là ông Malcolm Turnbull trước đó là cái người đã tiến cử ứng cử viên Dave Sharma để thay thế cái ghế dân biểu của mình, nhưng mà kể từ sau khi ông bị đảo chánh khỏi chức vụ thủ tướng và từ nhiệm luôn cái chức vụ dân biểu, thì ông sống hầu như là hầu hết thời gian của mình ở New York, và đã vắng mặt trong cuộc vận động cho cái người kế tục cái chiếc ghế dân biểu này. Tuy là ông cũng có gửi đôi dòng tweet lên là nói là ông vẫn ủng hộ cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện mà giữa cha con ông Turnbull có những cái ý kiến khác nhau hoặc đôi khi còn đối nghịch nhau nữa, thì cái vấn đề đó chúng ta vẫn thường thấy ở trong cái chính trường Úc mà thôi. Có thể là cái lời phát biểu của người con của ông Malcolm Turnbull nó xuất phát từ một cái kinh nghiệm cá nhân của mình, hoặc là do cái sự bất mãn về cái việc mà ông bố bị mất chức thủ tướng chăng, nhưng mà hoặc là nó cũng có một cái phần nào sự thật, vân vân. Nhưng mà rõ ràng Đảng Tự Do đang cảm thấy bị đe dọa mất cái ghế này, vì và họ đã phải viện dẫn, họ phải na những cái khẩu đại bác vào chiến trường, trong số đó có cựu thủ tướng John Howard chẳng hạn.
Nhưng mà cũng lạ là ông Malcolm Turnbull ông không lên tiếng gì hết anh.
Vâng, ông chỉ từ đó, và chính ông đương kim thủ tướng là Scott Morrison nói là ông Malcolm Turnbull, mặc dù rằng là đã đề cử ứng cử viên Dave Sharma, nhưng mà cái quyết định của ông là rời hẳn cái chính trường, tức là không có màn, không có đá động gì đến, hoặc là không có tham gia gì bất cứ một cái chuyện chính trị nữa. Thì ông Scott Morrison tôn trọng cái quyết định đó của ông Turnbull, chứ không hề thắc mắc là tại sao ông không có mặt để vận động cho ứng cử viên của mình.
Với phân tích đó cho cuộc bầu cử bổ sung vào ngày mai ở Wentworth, một đơn vị ở miền đông của Sydney, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.